Xá lợi Phất này, nếu có thiện nam hay là thiện nữ nghe nói tới Phật A Di Đà rồi nhớ nghe cái danh hiệu đó, danh hiệu của ngài, niệm trong một ngày hay là hai ngày hay là ba ngày hay là bốn ngày hay là năm ngày hay là sáu ngày bảy ngày, niệm kỳ cho thành một người nhất tâm không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào lâm chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó. Người đó lúc chết tâm không điên đảo, tức là được sanh sang nước cực lạc của Phật A Di Đà. Có nghĩa là đầu tiên là phải có đủ thiện căn, đủ phước đức và đủ nhân duyên thì mới được sinh sang. Mà thiện căn, phước đức, nhân duyên đó phải bằng với Phật đó thì mới sanh sang vào cõi Phật được. Thiện căn, phước đức thường không có thể sanh sang được. Cho nên chúng ta biết như mấy cái bài trước, niệm một tiếng Phật thì thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ và nhân duyên đầy đủ. Tiếng Phật nào cũng vậy, là do đại nguyện của Phật Di Đà, chứ không thì không có được. Như chúng ta niệm những vị Phật khác thì không phải rồi. Phước đức thiện căn nó là khác rồi, nhờ cái đại nguyện của Phật, phải Phật Di Đà phát nguyện đó mới được. Hãy lấy cái danh hiệu, bởi vì nó danh hiệu của ngài là Vạn Đức Hồng Danh, là bất khả tư nghị, công đức viên mãn lắm. Niệm một tiếng Phật thì tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn, phúc đức, nhân duyên. Bởi vậy Phật mới bảo là một chút thiện căn mà không đủ thì cũng không sanh sang. Ông phải trì danh, ông phải trì danh thì mới đủ. Bởi vì là nhất định, bởi vì sau đó Phật liền nói phải niệm Phật từ 1 tới 7 ngày là như vậy đó. Nếu ông không trì danh thì không có lý do gì mà thiện căn, phúc đức đầy đủ. Thì cái đó là mình tổng kết bây giờ ngày giảng nè. Cái đạo Bồ Đề cầu ra sanh tử, nó gọi là thiện căn. Đó, cái đó là thiện căn. Nó là cái nhân thân thiết nhất của cái người tu hành. Còn như là bố thí, trì giới, thiền định, tu bao nhiêu thứ mà cái pháp lành, pháp thiện của Phật đó, cái đó là gọi là phúc đức. Đó, nó là trợ duyên để giúp cho cái tâm Bồ Đề thành Phật. Bởi vì thành Phật đó, thì phải có thiện căn, là cái căn rất là thiện, rất là thù thắng thì mới phát cái tâm cầu giải thoát được. Bây giờ ở đời những chúng sanh không có cầu giải thoát là thiện căn nó quá mỏng đi, dù có Phật tánh cũng không biết đâu mà cầu, cũng không có cái căn lành, nó không có, dù có nghe cũng có cầu giải thoát. Phải thiện căn đầy đủ thì mới cầu giải thoát được. Chúng ta ở đây cầu giải thoát, đó là thiện căn nó tới mức chín mùi rồi. Thiện căn mỏng thì không cầu giải thoát đâu, tu phước vậy thôi à. Nhiều lắm, ở trong đạo chúng ta nhiều người không cầu giải thoát lắm, là chứng tỏ cái thiện căn nó chưa chín mùi, Bồ Đề tâm nó chưa tới lúc để mà nó chín mùi, cho nên gốc thiện căn nó rất nhỏ, thành ra không cầu giải thoát. Còn những cái pháp bố thí, trì giới, thiền định, nó là phước đức chứ không phải là thiện căn đâu. Nó là trợ duyên cho cái tâm cầu giải thoát của chúng ta. Phải phát cái tâm cầu giải thoát rồi mới tu thiền định, mới trì giới. Cái trì giới nó ơn sao cho nó gọi là, nó là những cái trợ duyên cho cái tâm thiện căn để thành Phật nảy ra. Những cái vị thanh văn duyên giác, thiện căn Bồ Đề của ngài đối với mà cái kinh Di Đà thì cũng là nhỏ bé lắm thôi. Thiện căn mà muốn làm thanh văn duyên giác là chứng A La Hán thì cũng là nhỏ bé lắm, tại vì đối với Phật thì đối với đó nhỏ quá. Thiện căn đó cũng còn ít lắm, cũng chưa có đủ ở sinh sang thế giới cực lạc đâu. Thiện căn, bởi vì người niệm Phật thiện căn còn hơn là A La Hán, hơn là duyên giác, qua 40 cấp vị Bồ Tát. Nó vậy mà nó quá lượng con người, quá sức. Bởi vì Chân Hiếu nói cái mạng này cũng có xứng gì đối với cái pháp tu này đâu. Hy sinh cái mạng này nó nhỏ bé quá, không có đáng nói. Huống chi là phiền não, tiền bạc, tài của, rồi danh văn lợi dưỡng, hy sinh hết, bỏ hết. Tại vì cả cái thanh văn duyên giác là mình mơ tưởng cũng dám nữa, đừng nói cả cái sơ quả mình cũng có dám. Mà cái này là đối với cái người mà vãng sanh thì cái phước đức của thanh văn duyên giác cũng là chút xíu thôi, không có phải là cái chỗ thiện căn Phật nói đâu. Phật nói là phải đủ thiện căn, đủ phước đức, đủ nhân duyên thì mới sanh sang. A La Hán và duyên giác không có thể nào vãng sanh được nếu không phát tâm. không có tâm cầu Phật tiếp dẫn, không có hồi hướng đó, thì cũng không có làm sao mà kiếm được thế giới đó mà vào ở được. Cho nên nói thanh văn duyên giác cũng là cái căn lành thiện căn rất ít. Những vị tu ở cõi nhân và cõi thiên thì tu là cái nghiệp hữu lậu này, thì những cái người làm phước ở thế gian đó là thiện căn, đó gọi là phúc đức đó. Phúc đức thì những cái người làm phước ở thế gian tuy là xây chùa rồi bố thí rồi cúng dường nhiều thứ lắm đó, nhưng mà những cái phúc đức đó nó pha lẫn phiền não tham sân si mạng nghi tà kiến ở trong đó, cho nên phúc đức nó cũng còn ít lắm, không phải là phúc đức Phật nói đâu. Thì chúng ta là phàm phu đó, nếu mà tu phước á, tại vì cái tham sân si nó phá, cho nên phải tu huệ thì mới giữ cái phước được. Phải niệm Phật, phải niệm Phật cho tâm định, tâm định rồi làm phước, phước nó mới giữ được. Nếu mà không có tu định đó, thì làm phước, phước nó chảy hết. Nó giống như một cái lời nói nặng hay là một cái sự sân hận nổi dậy, phước nó chảy hết rồi. Cho nên phước và huệ nó là phải đi đôi vậy đó, phải tu cái tâm thanh tịnh, cái lòng từ bi, cái sự viên dung, là cái tâm rất là quảng đại, hiền từ, thương tưởng tới chúng sanh, rồi làm phước đó, thì cái phước đó thì nó mới giữ được. Bởi vì các ngài lúc nào cũng lấy cái việc tu hành làm chánh, còn cái phước đó là cái trợ duyên. Nhiều khi người ta vào Phật Pháp, ta không biết người ta có làm phước không thôi, thành ra là cái phước nó chảy hết, không có phước bao nhiêu, gọi là cũng là ít lắm. Những cái người đó cũng không có lý gì mà vãng sanh được, tại vì cái phước đó không phải là cái phước Phật nói. Chỉ có cái người niềm tin sâu xa, cái nguyện tha thiết, tin Đức Phật Di Đà, tin đại nguyện, tin thế giới đó, và tin cái sức Phật rất mạnh, cái nguyện lực Phật rất mạnh, và tin luôn cái danh hiệu A-di-đà Phật, bốn chữ đó rất vi diệu, thì cái người đó trì niệm cái tiếng Phật, thì một tiếng Phật nào mà đọc ra miệng rồi, cái tiếng Phật đó đầy đủ thiện căn mà đầy đủ phúc đức luôn, chứ không phải là đầy đủ thiện căn không đâu, mà cái phước báo khi đọc cái tiếng đó ra cũng đầy đủ. Thì Phật nói cái ý của Phật là chỗ ông đọc ra cái danh hiệu này thì mới đủ thiện căn và đủ phước đức và đủ nhân duyên nữa. Một tiếng Phật mà đọc ra rồi thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ hết, là ý Phật chỗ này đó, chứ không phải là ông làm phước hay là ông có thiện căn khác đâu. Thiện căn này mới gọi là thiện căn mà Phật nói. Thì như người như thế thì mới là đủ hết, thì mới sinh sang được kia. Nói cái người niệm Phật mà tâm còn loạn, vừa niệm mà vừa suy nghĩ đó, thì phúc đức thiện căn cũng là vô lượng. Đừng có nói là nhất tâm, tán tâm niệm Phật, thiện căn cũng là vô lượng. Sướng như thế này, thiện căn cũng là vô lượng, cũng là không nhiều quá. Rồi phước đức là vô lượng, nhiều quá là đó là tán tâm, đó cũng là vô lượng rồi. Còn cái người mà nhất tâm niệm Phật á, thì không có thể tưởng tượng nổi. Mà cái người mà tán tâm và cái người nhất tâm đó, thì công đức nó sai biệt như trời với đất vậy. Có nghĩa là cái người mà niệm Phật mà cứ suy nghĩ lung tung đó, thì so với cái người chuyên tâm thì công đức như trời với đất, không có sánh được cái người thanh tịnh. Còn cái người mà thân khẩu ý làm ác, niệm Phật cũng công đức vô lượng, nhưng mà so với cái người công đức làm thiện, tâm hiền từ thì cũng khác xa lắm. Tất cả là do cái tâm của chúng ta hết đó. Bởi vậy mới tới chính phẩm sen là do như thế, chứ không phải là niệm cái tiếng Phật ra rồi có sai biệt, mà tại lòng của chúng ta sai biệt. Cái tâm từ bi, cái tâm hiền từ, cái sự tu hành nó tốt, thì cái tiếng Phật đọc ra thì cái công đức nó tốt, thì hoa sen nó tốt, phẩm sen nó khác. Cho nên là một tiếng Phật thôi nhưng mà thành ra chín phẩm sen. Mà các ngài nói ở trong một phẩm sen nó lại có chín phẩm sen nhỏ, trong đó là chín, nó là chín, thành ra là vô lượng phẩm. Cho nên về đó mỗi cái hoa sen đều khác nhau, mỗi cái thân hình con người sanh ra không có giống nhau. Thì tại vì cái sức tu hành của ông cảm ứng và vãng sanh, cho nên người vào hạ phẩm thì nó cũng khác nhau, nó không giống nhau. Nhưng mà giống một cái là bất thoái chuyển, nhất định là thành Phật, mà hưởng cái phước báo bằng với Đức Phật, cái đó giống nhau. Rồi người tu thì thành Phật nhanh chút, người tu thành Phật chậm chút thôi, nhưng mà thành Phật là nhất định là được. Cho nên người niệm Phật thì tâm của mình cảm động tới tâm của Phật, tâm của Phật thì ứng hợp với tâm của mình. Hai cái đó rồi giống như là mình nhớ Phật, Phật nhớ mình. Hai cái đó rồi nó cảm ứng đạo giao với nhau đó. Cảm ứng lắm. Bởi vì tất cả công đức của Phật mình mới hưởng được. Bởi vì mình niệm danh hiệu Ngài thì công đức và cái căn lành, cái thiện căn và công đức của Ngài cảm ứng với mình, thì tự nhiên thiện căn công đức đó đưa về tâm của mình. Tâm của mình cũng đủ cái phước báo như Phật, cho nên mình mới sanh về thế giới của Ngài được. Tại vì thế giới của Ngài là Phật cảnh chứ không phải Bồ Tát. Nó là Phật giới, không phải là, nó là cao tột nhất ở trong cái 10 pháp giới, nó là cao tột nhất. Mà phải đủ cái thiện căn như vậy đó thì mới vào được. Mà chỉ có cảm ứng đạo giao thì liền đủ, thì biết cái đại nguyện của Phật lớn nó dường nào, làm cho ông qua bao nhiêu cấp Bồ Tát đó, là biết là cái lực tu của cái kinh này nó sâu tới như thế nào. Mà gặp như vậy thì mà bỏ qua làm sao bỏ được, trong khi 1 tỷ 1 triệu bạc ở đây cũng không có so gì cả. Tại vì nó vài chục năm thì nó liền tan biến, có lợi ích gì đâu. Còn công đức này, nếu mà ông tính được rồi, ông thấy trời nổi da gà lên, nó quá lượng con người. Làm sao con có thể mà niệm lên thì lấy hết công đức Phật mà trang nghiêm cho công đức của con được. Mà công đức Phật lớn biết bao nhiêu mà nói. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật ra, tiếng nào cũng cảm động tới tâm Phật. Và tiếng nào cũng đem hết cái sự trang nghiêm đó, trang nghiêm cho tự tâm. Như thế đó mà niệm niệm mà cứ cảm ứng đạo giao thì thánh chúng sẽ hiện ra tiếp dẫn mình thôi. Đó là ngày lâm chung, Phật sẽ cúi đưa tay tiếp dẫn mình đó, cúi xuống mà tiếp dẫn. Thì cái tướng Phật tiếp dẫn thì giống như là một người mẹ hiền đưa tay vớt mình vậy đó. Về cái hình người ta vẽ thì nhiều khi Đức Phật hơi cúi đầu một chút, đó là cái tướng tiếp dẫn đó, là cúi xuống tiếp dẫn mình đó. Thì mang cái thể chất của mình gửi ở trong hoa sen báu ở nơi cõi cực lạc. Nếu có thiện nam tử hay là thiện nữ nhân niệm Phật thì hạng người nào thì Phật gọi là thiện nam, hạng người nào mới là thiện nữ. Bất luận là ông là hạng người nào, người ở tại gia hay là người xuất gia, người giàu có hay là người nghèo hèn, người già hay là người trẻ, người ở trong sáu ngã, người ở cõi trời, người ở cõi người, người ở trong Atula, người ở trong súc sanh, người mà đầu thai làm ngạ quỷ, người đi xuống địa ngục, người ở trong bốn loại noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, bất cứ không cần biết ông là loại người nào, miễn mà ông nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì Phật gọi đó là thiện căn. Trời ơi, đó là thiện căn đó, mà đủ thiện căn thì mới vãng sanh được. Đó là thiện căn đó, không có mấy thì không cách chi mà ông nghe được cái tiếng này đâu. Cho nên là nhiều khi người ta phóng sanh hay cái gì, người ta cũng niệm A Di Đà Phật cho nó nghe một cái thì nó là thiện rồi. Nó là thiện căn này. Mà hãy mình gặp cái người lạ A Di Đà Phật, bởi vì cái người Việt mình cũng học hay lắm, gặp nhau chào A Di Đà Phật, không có quen cũng A Di Đà Phật. Ông không phải đạo Phật cũng A Di Đà Phật, đó là thiện căn cho ông đó. Ông là thiện căn tại ông không có thiện căn, ông vốn không nghe được cái danh hiệu này đâu. Nghe một lần vào tai rồi thì nó là một cái hạt kim cương, tới lúc nó sẽ chín mùi, ông sẽ gặp Phật Di Đà. Mà gặp Phật Di Đà ông sẽ thoát sanh tử. Một tiếng Phật hiệu là như thế, nó vi diệu, nó quý, trân quý lắm. Một cái hạt kim cương cũng không có thể nào sánh bằng cái tiếng này. Đọc một tiếng thôi thì là cái công đức nó tới như vậy. Bởi vậy nghe qua tai rồi đó thì Phật bảo là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hãy nghe được cái danh hiệu Phật A-di-đà, tức là cái quả thiện căn người đó từ nhiều kiếp trước đã vun trồng trong cái đường lành, cái Phật Pháp đã lâu rồi, thì mới nghe được cái danh hiệu này. Phật bảo là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Những người đó dù có phạm tội ngũ nghịch, phạm tội thập ác, Phật cũng kêu là thiện. Trời, sướng quá. Ông có phạm tội gì nữa mà ông nghe Phật A-di-đà, ta gọi ông là thiện. A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao lắm. Nó lớn, nó vi diệu lắm. Nó là, cái đây là vạn đức hồng danh. Cái gồm có muôn ngàn công đức ở trong cái tiếng A-di-đà Phật này, nó nhiều lắm. Bởi vậy niệm cái danh hiệu đó đó thì tất cả công đức sẽ trang nghiêm cho tâm mình hết. Công đức nào cũng viên mãn hết đó. Đó là nói vậy đó, cái tiếng này nó vi diệu lắm. Phải nên tin tưởng cái danh hiệu này. Bởi vì nếu nó không vi diệu thì làm sao Phật gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân được. Nó là tại vì nó quá vi diệu, nghe vào tai đó, dù cho ông phạm ngũ nghịch thập ác đi nữa, ông là người trong súc sanh, ông là đầu thai làm con thú đi nữa, Phật cũng gọi là thiện. Và biết cái danh hiệu này vào tai thì cái công đức của danh hiệu này biết là dường nào, cho nên ông niệm cái tiếng này lên, bao nhiêu công đức cũng về ông hết. Cho nên lấy ngay cái việc niệm A-di-đà-phật mỗi ngày, làm cái chuyện tu hành từ sáng cho tới tối, cả một đời niệm danh hiệu này đó, đừng có xen vào quán tưởng rồi thiền định rồi tu bao nhiêu thứ khác, đừng có cần, tại cái tiếng này nó như thế, nó vượt qua hết tất cả rồi, ông còn tu kèm cái gì làm chi. Bởi vì Phật mới bảo là 1 ngày tới 7 ngày, ý của Phật là nó là hạng nhất rồi, ông kèm chi cái khác. Nó là niệm Phật nó vậy, nó rất là đơn giản mà nó rất là cứu cánh, thì công đức nó nhiều tới như thế. Phật mới bảo là từ 1 ngày tới 7 ngày, là tại vì nó cái công đức này nó viên mãn rồi, nó đủ rồi, nó dư rồi, không có cần quán tưởng, cũng không cần tham thiền nữa, không cần phải đọc cái gì khác, mà hãy từ sáng tới tối mà trì niệm luôn luôn. Như vậy thì công đức đã viên mãn lắm rồi, không cần thêm nữa.